Quan gia, chương 392, bên nào cũng cho là mình phải. Góc truyện audio.com, Lý Học Chí bỗng nhiên mở miệng chất vấn Mộ Tân Dân, ngoài dự kiến của mọi người, nhưng suy nghĩ sâu xa, dường như lại hợp lý. Lý Học Chí là cuối tháng 7 năm trước thay thế Mễ Khắc Lương đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy Lâm Khánh. Tuổi không phải rất lớn, bộ dáng ngoài 40, trước khi đến Lâm Khánh, là phó chủ nhiệm văn phòng địa ủy Chu Kiến Quốc và Lưu Vĩ Hồng đấu ngã thế lực do Mễ Khắc Lương, Trần Văn Đông cầm đầu, khơi dậy tác dụng rất quan trọng. Có thể thấy ông với Lý Học Chí thả tới huyện Lâm Khánh đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy tất nhiên được coi là tâm phúc thân tín. Chu Kiến Quốc tuy rằng đi rồi, Lý Học Chí bảo vệ Lưu Vĩ Hồng, cũng có thể giải thích ai biết Lưu Vĩ Hồng có phải có chút quan hệ nói không thành tiếng, nói không rõ ràng với Lục Đại Dũng hay không. Mộ Tân Dân nhìn Lý Học Chí một cái, dường như đối với ông nhảy ra lúc này đã sớm lường trước, thản nhiên nói. Đồng chí Học Chí, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn biểu tượng, phải xuyên thấu qua biểu tượng xem bản chất. Đương nhiên, tôi cũng không phải nói đồng chí Lưu Vĩ Hồng phạm vào sai lầm lộ tuyến. Dù sao cậu ấy khá trẻ, tuổi trẻ không hiểu chuyện. 20 tuổi thì đảm nhiệm bí thư khu ủy, thiếu kinh nghiệm tất yếu, vậy lãnh đạo huyện chúng ta, phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chỉ điểm cậu ấy, trợ giúp cậu ấy, phòng ngừa cậu ấy, tiếp tục phạm sai lầm. Khu Giáp Sơn vừa ăn cơm tài chính ở huyện vừa giơ tay đòi tiền với cấp trên, đòi tài chính giúp đỡ người nghèo, còn vay ngân hàng, kết quả đâu? Cậu ấy lại lấy số tiền này phát cho cán bộ, như vậy khẳng định là không thích hợp. Đặng Trọng Hòa nhíu mày nói, bí thư Mộ nói không thể nói như vậy. Khu Giáp Sơn quả thật là hưởng thụ đãi ngộ tài chính chuyển rời chi trả cũng quả thật từ cấp trên lấy được tài chính giúp đỡ người nghèo, nhưng họ cũng không tiêu xài lung tung. Nhà máy thức ăn gia súc và nhà máy cơ giới đều xây lên rồi phải không? Đây là mọi người đều rõ như ban ngày. Hiệu quả và lợi ích của hai nhà xưởng này vô cùng tốt, chuyện này có thể đi điều tra. Bí thư Lưu trước đó không lâu nói qua với tôi, bắt đầu từ sang năm, khu Giáp Sơn có thể thực hiện tự cấp tự túc, không cần huyện tài chính chuyển rời chi trả nữa. Cậu ta còn kế hoạch mở rộng quy mô của nhà máy thức ăn gia súc và nhà máy cơ giới, tranh thủ lợi nhuận lớn hơn nữa. Trước kia bọn họ từng làm qua quy hoạch 5 năm phát triển kinh tế khu Giáp Sơn, kế hoạch trong vòng 5 năm, khu Giáp Sơn làm được quốc lộ thông các thôn với nhau thông qua phát triển mạnh ngành gieo trồng và ngành chăn nuôi, khiến 80% trở lên quần chúng thoát khỏi nghèo khó. Kiên quyết tháo bỏ cái mũ xã nghèo khó cấp quốc gia và xã nghèo khó cấp tỉnh. Quyết tâm này cũng không dễ dàng. Không dối gạt mọi người mà nói, ngay từ đầu tôi là ôm thái độ hoài nghi đối với quy hoạch 5 năm này của bọn họ. Cơ sở của Giáp Sơn quá kém, quá mỏng, điều này tất cả mọi người đều biết rõ. Trong vòng 5 năm phải làm thông quốc lộ giữa các thôn, khiến 80% quần chúng thoát khỏi nghèo khó, khó khăn rất lớn. Nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng rất có hy vọng, khu Giáp Sơn phát triển một năm nay, hoàn toàn vượt qua mong muốn của tôi. Cho nên tôi cảm thấy ý nghĩ phát triển khu Giáp Sơn là chính xác. Về phần nói đến thưởng cho đơn vị tiên tiến và cá nhân, tôi cũng tìm hiểu qua, hoàn toàn xuất phát từ lợi nhuận của nhà máy thức ăn gia súc và nhà máy cơ giới cũng không có tăng thêm gánh nặng quần chúng. Hơn nữa chỉ là một phần nhỏ lợi nhuận lấy ra. Góc truyện audio.com, làm tiền thưởng, bí thư Mộ, các đồng chí, còn có một sự thật tôi cũng muốn nói cho mọi người biết, tổng kết khen ngợi của khu Giáp Sơn, không có tên của đồng chí Lưu Vĩ Hồng, cậu ấy một phân tiền cũng không lấy. Bởi vậy, cho dù cách làm của khu Giáp Sơn khá cấp tiến, phương hướng lớn chúng ta vẫn phải khẳng định. Làm ra thành tích nên thưởng cho. Cứ như vậy, sau này các cán bộ mới cũng có nhiệt tình. Ở trên chuyện như vậy phê bình cậu ấy, tôi cảm thấy rất không công bằng. Từ Văn Hạo và Tôn Văn Các đều có chút kinh ngạc nhìn Đặng Trọng Hòa một cái. Nghe đồn, Chủ tịch huyện Đặng rất không thích Lưu Vĩ Hồng, Lưu Vĩ Hồng không chỉ một lần chống đối Đặng Trọng Hòa. Ở trên một hội nghị công việc bí thư, Đặng Trọng Hòa còn đề nghị khiến Lưu Vĩ Hồng và Mễ Khắc Lương giáp mặt đối chất, ý đồ khơi mào sự tình vô cùng rõ ràng. Từ Văn Hạo và Tôn Văn Các đều là chính mắt thấy, nhưng hiện tại, Đặng Trọng Hòa lại chuyển biến 180 độ, hoàn toàn đứng ở lập trường của Lưu Vĩ Hồng, kiệt lực vì Lưu Vĩ Hồng biện hộ thái độ cấp tiến hơn cả Lý Học Chí. Vì sao như thế, thực tại làm cho người ta hơi phí tâm tư. Từ Văn Hạo hai hàng lông mày hơi nhíu lên, Đặng Trọng Hòa thái độ chuyển biến quá nhanh, biên độ quá lớn, Từ Văn Hạo hoàn toàn không ngờ, cần cẩn thận suy xét một chút, vì sao như vậy? Chẳng lẽ, Đặng Trọng Hòa có được ám chỉ nào đó? Chu Kiến Quốc bỗng nhiên điều đi thăng nhiệm bộ trưởng tổ chức tỉnh thành, mọi người vốn tưởng rằng chiếc mũ ô sa này, thuận lý thành chương sẽ rơi lên đầu của Đặng Trọng Hòa. Không ngờ chuyện tới trước mắt lại là Mộ Tân Dân ở tỉnh xa đã chạy tới, hái đi quả đào lớn này. Đặng Trọng Hòa buồn bực có thể nghĩ. Từ Văn Hạo cơ bản rõ ràng, Đặng Trọng Hòa sở dĩ có thể trở thành chủ tịch huyện trẻ nhất toàn bộ địa khu chủ yếu là bắt đúng tuyến của bí thư Thái, bí thư địa ủy Thanh Phong, được bí thư Thái thưởng thức. Địa khu Thanh Phong phân chia ngoài ý muốn, khiến Đặng Trọng Hòa đột nhiên mất chỗ dựa vững chắc. Bí thư Thái ngoài tầm tay với. Đây đại khái cũng là nguyên nhân chủ yếu Đặng Trọng Hòa hai lần cạnh tranh bí thư huyện ủy hai lần thất lợi, cái gọi là kẻ thức thời mới là người xuất sắc. Nếu bí thư Thái không thể trông cậy vào, vì tiền đồ của bản thân, vậy thì phải thay đổi địa vị. Như vậy ở địa khu Hạo Dương, còn có bắp đùi của ai thô nhất? Đương nhiên là bí thư địa ủy Lục Đại Dũng, cho dù còn không rõ Lưu Vĩ Hồng có phải cùng Lục Đại Dũng có bút mắc rất sâu hay không, nhưng không bài trừ khả năng này. Nếu thật sự có quan hệ bên trong không thể nói cho người ta biết, sau khi Chu Kiến Quốc rời khỏi, Lục Đại Dũng cho Đặng Trọng Hòa ám chỉ nào đó, bảo ông chiếu cố Lưu Vĩ Hồng, đó là vô cùng có khả năng. Từ Văn Hạo không hổ là tay già đời trong quan trường, xoay chuyển một cái thì có thể đoán được đại khái. Mộ Tân Dân nghiêm túc nói. Chủ tịch huyện Đặng, trong bốn hạng mục nguyên tắc cơ bản, có một điều chính là kiên trì đi con đường chủ nghĩa xã hội khoa học. Điểm này, tôi nghĩ tất cả mọi người không nên quên đi, phải không? Sau khi đồng chí Lưu Vĩ Hồng đến Giáp Sơn, một lòng một dạ làm nhà xưởng, làm đầu tư bên ngoài, thân là bí thư đảng ủy, đem công tác xây dựng đảng đặt ở mặt sau, cậu ấy như vậy là lý thuyết của lực lượng sản xuất. Hơn nữa, cậu ấy tự tiện làm nhận thầu với mỏ than Liêu Đông, đây là ai cho cậu ấy quyền này? Mỏ than của Lâm Khánh chúng ta, dựa vào cái gì khiến? gocchuyenaudio.com, người bên ngoài đến nhận thầu, chúng ta cũng không phải không có năng lực này. Cậu ấy muốn làm chuyện này, ở huyện, địa khu, ở tỉnh, có lãnh đạo nào, bộ phận nào đồng ý? Thủ tục gì cũng không có, chỉ thị gì cũng không có, cậu ấy liền tự tiện làm. Chẳng lẽ đây không phải vô tổ chức, vô kỷ luật? Bản thân cậu ấy không lấy tiền thưởng, phát triển phong cách, điều này rất tốt, đáng khẳng định. Chúng ta đối đãi một đồng chí, cho tới bây giờ đều là một phân thành hai để xem. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Cậu ấy làm sai, chúng ta nên tiến hành phê bình, cho cậu ấy sửa chữa hành vi sai lầm, lần này khen ngợi toàn huyện, tôi thấy khu Giáp Sơn tạm thời không tham gia. Đây cũng là nhắc nhở bọn họ, phải luôn cùng cấp trên duy trì nhất trí, không được lập dị tự hành động. Bằng không, chúng ta làm thế nào thực hiện các quyết định kỷ luật nghiêm minh? Nguồn chuôn phao, VN Mộ Tân Dân không hổ là xuất thân làm tuyên truyền, nói chuyện trật tự rõ ràng, logic cẩn thận nghiêm túc. Từ đầu đến cuối nắm chặt chủ đề, đem từng cái mũ lớn liên tiếp chụp lên đầu Lưu Vĩ Hồng. Đặng Trọng Hòa nhíu mày. Có liên quan sự tình mỏ than Ti Châu đến khu Giáp Sơn nhận thầu mỏ, Đặng Trọng Hòa vẫn cảm thấy trong lòng không chắc chắn, cũng chưa bao giờ công khai tỏ thái độ ủng hộ Lưu Vĩ Hồng, chỉ có thái độ một con mắt nhắm một con mắt mở cho làm. Kỳ thật tình huống này, ở rất nhiều địa phương đều tồn tại, cuối cùng cũng không có vấn đề gì lớn, không nghĩ tới ở tỉnh lại phái xuống cực phẩm Mộ Tân Dân, vừa đảm nhiệm liền muốn làm nổi lên tranh luận xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Đặng Trọng Hòa thân là chủ tịch huyện, đối với đại thế chính trị vẫn khá mẫn cảm. Hiện giờ các nơi trên cả nước, từ trung ương đến địa phương, quả thật đều tồn tại tranh luận xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, chỉ là Lâm Khánh hẻo lánh, kinh tế phát triển thong thả, trên cơ bản không dính dáng đến tranh luận này, cho nên ngày thường mọi người cũng không để ý, phần lớn ôm tâm lý xem náo nhiệt. Một lúc không cẩn thận, tranh luận này không ngờ liền phát sinh trước mắt ông. Đối mặt với chiếc mũ lớn mà Mộ Tân Dân không chút do dự đã cài xuống, Đặng Trọng Hòa cần cẩn thận cân nhắc một chút lợi hại được mất mới có thể xác định sách lược ứng đối, không thể tùy liền mở miệng. Trên vấn đề mang tính nguyên tắc, nếu bị người ta bắt được nhược điểm thì phiền toái không nhỏ. Trong phòng hội nghị lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Hợp tác với mỏ than Ti Châu, ai cũng không dám dễ dàng mở miệng biện hộ vô tình. Đặng Trọng Hòa ánh mắt dừng ở trên mặt Tôn Văn Các. Tuổi tác của ông và Tôn Văn Các hơn kém nhau khoảng 20 tuổi, có thể nói là người của hai đời. Tôn Văn Các nói ra là cấp trên cũ của ông, đối với ông cũng có chút ơn tri ngộ. Chỉ có điều những năm gần đây đi lại không chặt chẽ như trước. Thời khắc mấu chốt, Đặng Trọng Hòa vẫn có thói quen muốn nhìn phản ứng của Tôn Văn Các. Tôn Văn Các nâng ly trà lên uống một ngụm, trên mặt lộ ra mỉm cười, thanh âm trầm thấp nói. Bí thư Mộ, chủ tịch huyện để tôi nói hai câu đi. Mộ Tân Dân trên mặt cũng lộ ra tươi cười, gật gật đầu, dùng giọng điệu ôn hòa khó được nói. Mời chủ nhiệm Tôn nói. Tôn Văn Các chậm rãi nói. Vừa rồi bí thư Mộ nói đúng, đối với bất kỳ đồng chí nào, đối với bất kỳ sự việc nào, đều phải phân một thành hai để xem. Đồng chí Lưu Vĩ Hồng tại khu Giáp Sơn làm những xây dựng này, rốt cuộc là xã hội. gocchuyenaudio.com, chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, tôi thấy lúc này tạm thời có thể không cần tranh luận. Nhưng, Lưu Vĩ Hồng là Lưu Vĩ Hồng, khu Giáp Sơn là khu Giáp Sơn. Cho dù Lưu Vĩ Hồng có sai lầm, cũng không thể bởi vậy mà phủ định cán bộ khu Giáp Sơn, toàn bộ phủ định. Như vậy bất lợi cho đoàn kết. Cá nhân tôi đề nghị, đơn vị tiên tiến và cá nhân tiên tiến của khu Giáp Sơn cần phải khen ngợi. Bằng không sẽ ảnh hưởng tính tích cực của đội ngũ cán bộ toàn bộ khu Giáp Sơn, nói đội lãnh đạo huyện chúng ta thành kiến nhìn người cũng không tốt. Ha ha, đề nghị cá nhân, cho mọi người tham khảo Tôn Văn Các bình thường không nói lời nào, nhưng một khi ông mở miệng, cũng là ai cũng không thể khinh thường ý kiến của ông có tư cách bày ra đó. Ánh mắt của mọi người, đều dừng ở trên mặt Mộ Tân Dân. Mộ Tân Dân hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trầm ngâm một hồi, mới hơi gật đầu. Ừ, ý kiến của chủ nhiệm Tôn rất đáng coi trọng, chúng ta thương lượng cho tốt đi cách chương.